vì bản chất của nó là không thiệt. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì bản chất thiện ác nó không thiệt. Nếu nó thiệt thì cái người ác không bao giờ thành người thiện hết, phải không? Bây giờ giả sử có người đi ăn trộm thì mình gọi người đó ác hay thiện? Ác. Mai kia họ nghỉ họ không ăn trộm nữa thì thiện hay ác? Từ ngày xưa họ đi ăn trộm thì lúc đó gọi họ là ác, cũng con người đó. Rồi ngày nay họ không đi ăn trộm nữa thì cũng con người đó. Thì họ ngày xưa mang tiếng ác, bây giờ được mang tiếng là thiện. Thì như vậy là sao? Là hai người hay một người? Thì như vậy cái thiện ác nó có cái gì cố định ở đâu? Chỉ một phen đổi thay cái thì cái thiện biến thành ác, cái ác biến thành thiện. Bởi vậy cho nên nó không thiệt. Không thiệt mà mình chấp nó là thiệt, đó là mê hoặc. Cho nên ở đây nếu thấy rõ nó không thiệt, bởi nó không thiệt cho nên mình mới chuyển được. Mà bởi không thiệt cho nên có khi nhìn ở mặt này thấy là thiện, mà ở mặt khác thì thấy là ác. Có khi nhìn ở mặt ác mình tưởng nó là ác, nhưng mà nhìn ngược lại cái chiều nghịch ấy, thì lại nó là thiện. Cho nên nó không có cái cố định, không có cái thực mà mình tưởng nó là thực. Vì vậy cho nên thấu suốt được cái lẽ này là nhập pháp môn không hai. Đó. Tức là không có cái mé, cái vô tướng, tức là không có cái tướng thật. Bồ Tát Sư Tử nói tội phước là hai. Nếu đạt cái tánh tội ác không cùng với cái phước, không có khác, dùng cái trí huệ kim cương để mà quyết liễu cái tướng này, quyết liễu tức là quyết sạch rõ ràng cái tướng này, thì không có trói buộc, không có giải thoát, ấy là nhập pháp môn không hai. Ở đây chúng ta thấy mỗi khi sám hối chúng ta có tụng cái câu gì đó, tánh tội vốn không do tâm tạo đó, phải không? Thực ra nói là tội, nói là phước đều gốc từ cái tâm mà ra. Mà tâm á, là tâm thiệt hay tâm không thiệt? Tâm khởi nghĩ thiện, tâm khởi nghĩ ác là thiệt hay không thiệt? Như vậy thì tội từ tâm mà ra, mà tâm lại không thiệt nữa, tội thiệt được không? Bởi vậy cho nên mình biết rõ, thấu được cái lý này, biết cái tánh tội nó là không thiệt, thì cái tánh phước cũng là không thiệt. Dùng cái trí tuệ kim cang mà thấy rõ được cái tướng này thì nói rằng tội là trói buộc, phước là cởi mở. Thì tới chỗ này thấy hai cái không thiệt thì còn cái gì trói buộc, còn gì cởi mở nữa không? Đó, bởi vậy cho nên vào được pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử Ý nói hữu lậu vô lậu là hai. Nếu được các pháp bình đẳng thì không khởi lậu, không khởi tưởng lậu và bất lậu là vô lậu đó, tức là không khởi tưởng hữu lậu và vô lậu, không chấp nơi tướng cũng không trụ vô tướng, ấy là nhập pháp môn không hai. Thì như vậy đây là đối đãi giữa hữu lậu và vô lậu. Thường thường mình nói cái hữu lậu là cái còn sanh tử, còn cái vô lậu là cái hết sanh tử, là hai bên. Nhưng mà ở đây nếu mà nói cho thật, cái vô lậu từ đâu mà có? Từ cái hữu lậu mà lập, phải không? Hữu lậu tức là có sanh trụ dị diệt. Cái gì không sanh trụ diệt gọi đó là vô lậu. Thì như vậy cái vô lậu nó có là từ cái hữu lậu, mà cái hữu lậu nó sanh trụ diệt không thiệt thì hữu lậu không thiệt, mà hữu lậu không thiệt thì vô lậu thiệt được không? Như vậy cho nên thấy nó bình đẳng, mà bình đẳng thì tất nhiên không có cái chấp trước, đó là mình vào được pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói: hữu vi, vô vi là hai. Nếu lìa tất cả số thì tâm như hư không. Do cái huệ thanh tịnh không có chướng ngại ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Hồi nãy nói hữu lậu vô lậu, đây nói hữu vi vô vi. Hữu lậu là còn sanh tử, vô lậu là hết sanh tử. Mà hữu vi tức là còn sanh diệt, vô vi là hết sanh diệt, nó cũng giống nhau. Nhưng mà nếu lìa tất cả số tức là tất cả cái tâm chấp sanh trụ diệt vân vân, tất cả những số đó mình không còn chấp nữa, thì lúc đó tâm mình nó giống như hư không, nó rỗng ràng, thì trí tuệ mình được thanh tịnh, không có chướng ngại, thì được như vậy là vào pháp môn không hai. Còn Bồ Tát Na La Diên nói: thế gian, xuất thế gian là hai, tánh thế gian là không, tức là xuất thế gian ở trong kia không có nhập, không có xuất, không có đầy, không có vơi. Chữ vật là tràn đầy đó, chữ tán là tan, tan tức là cạn, ấy là vào pháp môn không hai. Thì ở đây ngài nói rõ rằng thế gian và xuất thế gian không hai. Nếu mà mình thấy được cái tánh thế gian là không á, thì tức là xuất thế gian. Như vậy thì mình tu có cầu xuất thế gian không? Tức là mình thường nói tôi học cái đạo xuất thế, phải không? Xuất thế là sao? Làm sao gọi là xuất thế? Bây giờ xuất thế là mình ráng tu có thần thông, ngày nào đó mình bay bổng lên để đi tới thế giới nào đó của chư Phật, mình an trụ ở đó, gọi là xuất thế, phải không? Đây để thấy rõ rằng thế gian cái tánh nó không thiệt, bởi vì tất cả tướng thế gian nó có chia hai mặt: hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian là con người, khí thế gian là ngoại cảnh, đều là tướng duyên hợp. Mà đã là tướng duyên hợp cho nên thế gian không có cái cố định, nó không có thật. Mà nếu thấy thế gian không cố định, không thật, thì ngay đó mình xuất thế gian chưa? Như vậy thì xuất thế gian là giải thoát hay là còn trầm luân? Như vậy giải thoát dễ hay khó? Chỉ cần thấy thật tánh của thế gian là không, không thiệt, thì ngay đó là giải thoát rồi. Như vậy thì thấy thực bản thân mình không thiệt, thấy thực ngoại cảnh không thiệt, ngang cái đó là đã giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả cái trói buộc của chúng ta đều là từ cái thấy thiệt mà ra, phải không? Bởi thấy ta thiệt cho nên mọi cái phiền não nó sinh ra từ cái ta. Bởi thấy cảnh thiệt cho nên mọi cái phiền não cũng từ cái cảnh mà ra. Do đó cho nên thấu suốt được cái thế gian tánh không, thì ngay đó là xuất thế gian, thì chừng đó mới không thấy có vào có ra, có đầy có vơi gì hết, nghĩa là bình đẳng ngay trong thế gian là xuất thế gian. Bồ Tát Thiện Ý nói: sanh tử niết bàn là hai. Nếu thấy tánh sanh tử thì không sanh tử, không trói, không mở, chẳng sanh chẳng diệt. Người hiểu được như thế ấy là vào pháp môn không hai. Sanh tử và niết bàn, niết bàn tức là không sanh tử chứ gì, phải không? Sanh tử là còn trong sanh tử, niết bàn là hết cái sanh tử. Bởi vậy cho nên nghĩa niết bàn đó là vô sanh á. Như vậy thì sanh tử và niết bàn là hai cái đối đãi nhau. Bây giờ thấy cái tánh sanh tử không thiệt, mà tánh sanh tử không thiệt thì đã không thiệt thì có sanh tử không? Như hồi nãy đã nói, duyên hợp thì nói là sanh, duyên tan nói là tử, chứ thực ra đó là cái tướng duyên hợp và duyên tan thôi, phải không? Cũng như cái nhà, khi mà mình đem hết những cái dụng cụ để xây dựng nó xong thì gọi nó là thành. Rồi những dụng cụ đó mình dời đi, mình gỡ ra, mình dời đi chỗ khác thì cái nhà đó gọi là hoại. Nhưng mà những cái dụng cụ dời chỗ khác nó là hết rồi còn. Mà trước khi đem lại dựng thành cái nhà đó, nó đã sẵn ở đó hay là nó ở đâu? Nó cũng từ tứ tán chỗ này chỗ kia, phải không? Từ các nơi gom lại gọi là duyên tụ. Rồi tới chừng mà mình dở ra thì đem làm cái này kia thì duyên tán. Nhưng mà như vậy thì cái nhà có tụ có tán, cái duyên nó thì tùy, phải không? Nó không có cố định gì hết, nó không có thiệt. Thì như vậy, biết rõ như vậy thì mình có nói cái nhà thực là thành, thực là hoại hay không? Có thực thành thực hoại không? Như vậy thì cái nhà không thực thành thực hoại thì cái thân này cũng như cái nhà, đủ duyên thì nó hợp gọi là sanh, hết duyên nó ly tán gọi là tử. Như vậy thì cái sanh tử này bản chất nó có thiệt hay không? Cũng không thiệt. Mà bản chất không thiệt thì nó là vô sanh rồi. Thì như vậy cho nên nó sanh tử và niết bàn không hai. Tại sao vậy? Bởi vì thấy cái tánh sanh tử nó là không sanh tử, mà đã không sanh tử tức là niết bàn, thì như vậy đâu còn có bị trói ở trong sanh tử mà mở để cầu niết bàn, cho nên nó chẳng sanh chẳng diệt. Người hiểu được như vậy đó là nhập pháp môn không hai. Như vậy thì nếu chúng ta dùng trí tuệ quán chiếu đúng mức như vậy thì chúng ta sẽ thấy sao? Mình sợ sanh tử không? Mình thích niết bàn không? Bởi vì sanh tử đã không thiệt thì có gì đâu mà sợ. Mà niết bàn là đối sanh tử mà lập, vậy có sanh tử cho nên gọi niết bàn. Khi mình không có sanh tử nữa thì gọi gì? Thì không có. Lúc mà còn sanh còn tử thì nói cái này sanh tử, kia là không sanh tử. Bây giờ cái sanh tử thì không còn nữa thì cái kia nó thành cái gì? Thì nó cũng là sống luôn, phải không? Bởi vậy cho nên nói rằng chỉ cần nói cái sanh tử không sanh tử thì cái niết bàn nó cũng không thành vấn đề. Bồ Tát hiện kiến nói tận và bất tận là hai cái pháp. Nếu cứu kính tạng hoặc là bất tạng đều là cái tướng vô tạng. Cái tướng vô tạng tức là không. Không thì không có tạng, cái tướng tạng và bất tạng. Người mà nhập được như thế ấy là nhập pháp môn không hai. Tạng là hết, bất tạng là không hết, phải không? Mà cái tận và bất tận hai cái đó, cái không hết đó nó là còn mãi hay sao? Thực tánh của cái không hết đó nó là hết hay là còn? Tôi ví dụ như bây giờ ở trong cái vò lúa của mình mà mình xúc hết lúa bị sai rồi thì cái vò lúa đó là không, phải không? Là hết. Rồi đem lúa khác đổ vô thì gọi đó là bồ lúa còn à. Còn tức là bất tận, mà hết là tận. Nhưng mà sự thực cái hết và cái còn đó là cái gì hết cái gì còn, hay là cái bồ hết cái bồ còn, phải không? Lúa hết lúa còn, như vậy là cái duyên nó có hay duyên nó không thôi, chứ cái bồ cũng là cái bồ. Nhưng mà mình nói cái bồ hết cái bồ còn, phải không? Chứ mình không có nói lúa hết lúa còn. Thì như vậy, cũng như vậy, cái duyên tận và cái duyên bất tận, hai cái đó là duyên. Hết duyên thì gọi là tận, còn duyên thì gọi là bất tận. Mà duyên thì nó có thiệt hay không? À, như vậy thì cái tận và bất tận nó không thành vấn đề. Vì vậy cho nên nói rằng tận hoặc là bất tận đều là tướng vô tận, tức là nó không cùng. Cái tướng không tận này tức là không, bởi vì cái đó là cái duyên, mà cái duyên thì nó không có lấy cái gì mà lường được hết, bởi vì nó không có thật. Bởi không thật thì không có tận và cái tướng tận và bất tận. À, người được như thế, nhập được như vậy đó, đó là nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Thủ nói rằng ngã vô ngã là hai, ngã còn không thể được thì cái vô ngã làm sao mà có thể được. Thấy thật tánh của ngã đó, không lại khởi ra hai, ấy là nhập pháp môn không hai. Bởi vì cái ngã, thật tánh của ngã là thiệt hay là không thiệt, mà không biết thật tánh của ngã là không thiệt thì còn nói gì vô ngã nữa, phải không? Nếu mà nói cái ngã thiệt thì mới dùng cái vô ngã để phá cái ngã. Bây giờ rõ ràng thật tánh của ngã là không thiệt, không thiệt thì nói gì vô ngã, thì tự cái ngã là vô ngã rồi, phải không? Bởi vậy cho nên nếu mà thấy được thật tánh của cái ngã thì không có khởi cái hai, tức là không khởi cái vô ngã nữa. Đó. Bồ Tát Điểm Thiên nói minh vô minh là hai, thật tánh của vô minh tức là minh, minh cũng không có thể thủ, lìa tất cả số. Ở trong kia, người ở trong kia được bình đẳng không hai, ấy là vào pháp môn không hai. Tức là minh và vô minh là hai, thì cái câu này mình đã học vô minh thật tánh tức Phật tánh đó. Phật tánh tức là giác, giác đây gọi là minh, thật tánh của vô minh tức là minh. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà mình thấy được thật tánh của vô minh, lúc đó mình còn vô minh không? Còn không? Sở dĩ mình vô minh là tại mình thấy cái giả tướng nó mình chấp là thiệt, cho nên mình bị vô minh. Bây giờ đây mình thấy được thật tánh của cái vô minh, biết vô minh nó là không thiệt, thấu suốt được rồi thì cái vô minh nó biến thành minh. À, giống cũng như cái nhà, khi cái nhà không có đèn thì gọi nó nhà tối, phải không? Mà có đèn đang lại thì gọi đó là cái nhà sáng. Thì như vậy đó, cái nhà đó nó là hai là một, hồi nãy tối bây giờ sáng, hồi nãy nói nhà tối bây giờ nói nhà sáng, thấy như hai, nhưng mà nhà không, chẳng qua là cái tối khi mà nó phủ dây thì mình gọi là tối, có cái sáng nó phá cái tối đó đi hay là nó làm cho cái tối mất đi thì lúc đó gọi là sáng. Cho nên thấy được cái thật tánh của vô minh thì lúc đó là minh, chứ không có gì lạ hết. Bồ Tát Hỷ Kiến nói sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt mới không, tánh sắc tự không. Như thế thọ tưởng hành thức, thức không là hai, thức tức là không, không phải thức diệt mới không, thức tánh tự không. Ở trong kia mà thông đạt được á, ấy là vào pháp môn không hai. Đó, đây là cái chỗ giải thích chi tiết về ngũ uẩn cho quý vị thấy. Sắc, sắc không là hai, tức là sắc uẩn và cái sắc uẩn không á, mình thấy là hai, nhưng mà sắc uẩn tức là không. À, nói sao? Bây giờ tôi dụ ở ngoài cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như cái bàn này là sắc, cái chỗ không có bàn mình gọi là không. Nhưng mà ở đây dùng chữ sắc không chứ không phải là không có sắc. Ngay nơi cái bàn này mà biết tánh nó là không. Bởi vì cái bàn là cái tướng, bởi cái tướng như mình gọi là sắc. Nhưng mà biết cái bàn này là do duyên hợp, không có cái thực thể của cái bàn. Bởi không có thực thể cái bàn cho nên mình nói là không. Đó, gọi là sắc không. Bởi vì cái hình sắc này nó không có thực thể, nên gọi đó là sắc không. Như vậy sắc và cái sắc không đó, thế gian tưởng nó là hai. Nhưng mà sắc này tức là không, bởi vì cái sắc không có thực thể, cho nên sắc đó tức là không. Không phải đợi cái sắc này diệt rồi mới nói là không. Đó. không phải đợi cái bàn hoại rồi mới nói rằng không có cái bàn, mà ngay cái bàn đang còn, đang mới, mà cũng vẫn biết cái bàn này là tướng duyên hợp, không có thực thể. Thì như vậy, ngay nơi cái sắc đang còn mà mình cũng biết được không? Phải không? Đó, biết không? Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tánh của sắc nó tự không. Đó. Bởi vì cái bàn nó không có thực thể, không thực thể cho nên nó là tự không. Thì như vậy, tôi nói cái bàn, bây giờ trở lại cái sắc quẩn của mình là tứ đại. Tứ đại này, cái bản chất nó là sao? Thực hay không thực? Bản chất của tứ đại là không thực, cho nên tứ đại gọi đó là sắc, mà bản chất nó không thực gọi là không. Khi đang còn mang cái thân tứ đại mà biết cái tự tánh của tứ đại là không, đó. Biết rõ tự tánh tứ đại là không, tức là mình đã thấy sắc tức thị không, đó. Rồi thọ cũng tức thị không, tưởng cũng tức thị không, hành cũng tức thị không, rồi thức, đây thì giải thích cái thức trong năm cái, giải thích cái sắc là cái đầu, cái thức là cái chót, còn mấy cái kia thì thông qua chỉ kể tên thôi. Thức là thức đó, thức thức không là hai đó. Thức tức là không, không phải thức diệt mới là không. Bởi vì khi mình khởi phân biệt, mình biết cái phân biệt này không có thực thể, phải không? Không có thực thể thì ngay khi phân biệt, mình biết cái phân biệt không thực thể thì cái thức đó tức là không, chứ không phải khi hết phân biệt mới nói nó là không đó. Bởi vì thức tánh tự là không, ở trong kia mà thông đạt được đó, hay là vào bất nhị pháp môn. Như vậy thì ngay nơi năm quẩn này mà chúng ta thấy sắc tức là không, thọ tức là không, tưởng tức là không, hành tức là không, thức tức là không, thấy rõ được cái lý đó, chúng ta là Bồ Tát rồi, phải không? Mà muốn thấy vậy khó không? Đâu mà có khó, nghe bởi vì ngay nó năm quẩn mình chia sẻ rõ ràng, đâu là sắc nè, cái gì là thọ nè, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức, mình phân biệt rành rẽ mà biết rõ ràng không có cái gì thiệt. Tứ đại sắc là tứ đại hợp, mà tứ đại thì không có thực thể đó. Rồi cho tới thức, thức cũng đại duyên mà mới khởi, mà thức nó cũng là hư dối, không thực thể. Thì như vậy thấy rõ năm cái đó không thực thể, mà không thực thể tức là tắc tức là không, thức cũng tức là không, ngay đó là nhập cái pháp môn bất nhị là Bồ Tát. Dễ quá, phải không? Nghĩa là cần cái trí tuệ cho vững chắc, đừng bị cái thói quen nó làm mờ ám, phải không? Thói quen là gì? Là nghiệp đó. Bởi vì thói quen của mình là thấy mình là thiệt, phải không? Còn cái trí tuệ mình phán xét theo cái lời Phật, lời các vị Bồ Tát nói, thì thấy rõ nó không thiệt. Thì khi thấy không thiệt đó là thấy bằng trí tuệ. Nhưng mà cái thấy không thiệt đó nó là không. Còn khi nào mình không có dùng trí tuệ làm việc thì lúc đó sống bằng cái gì? Thói quen, bằng cái nghiệp, thấy nó thiệt. Mà bây giờ hỏi kỹ lại, mình sống bằng trí tuệ nhiều hay là sống bằng thói quen nhiều? Cứ sống theo thói quen không? Bởi vậy mà làm phàm phu chứ gì, phải không? Nếu mà sống với trí tuệ nhiều thì ngay đó là thành Bồ Tát mất rồi. Vì gì? Sống với trí tuệ là giác, còn thói quen là mê, là nghiệp. À, như vậy thì cái chỗ cách biệt giữa phàm và thánh không có xa, chỉ chúng ta biết sống bằng trí tuệ hoặc là chúng ta sống theo cái nghiệp thức, theo thói quen. Nếu theo thói quen thì bị cái thói quen nó chi phối, nó làm chủ. Còn nếu sống với cái trí tuệ thì chúng ta giải thoát, không có cái gì làm chủ chúng ta nữa. Đó, thì như vậy cái tu nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà nhiều khi người ta không hiểu, rồi người ta cứ cầu mong, xin xỏ đủ thứ, tưởng đâu cầu mong xin xỏ đó là được. Nhưng mà không ngờ chính vì cái mê lầm của chúng ta chấp thân này là thiệt, rồi sợ hoạn nạn, sợ cái này cái kia, sợ đủ thứ hết, cho nên rồi cầu mong, mà chính đó là mê lại thêm mê. Bồ Tát Minh Tướng nói bốn cái chủng là khác, không chủng khác là hai, bốn chủng khác, không chủng khác là hai. Bốn chủng tức là tứ đại chủng đó, tức là bốn cái đại đất nước gió lửa, cái chủng loại nó khác nhau. Rồi cái hư không, không nó là không chủng, tức là hư không nó cũng khác. Thì thấy bốn chủng loại khác, thấy cái hư không khác, đó là hai. Nhưng mà cái tánh chủng loại tức là không, là cái tánh không của chủng loại. Bởi vì sao? Vì tứ đại tánh là không, thì như vậy tánh không tức là đồng với cái tánh không của cái chủng tánh không. À, như vậy thì tứ đại đã không thiệt thì cái không cũng không thiệt, cho nên mé trước mé sau không, mà mé trước mé sau không, cho nên khoảng mé giữa cũng không. À, nó là bốn chủng loại không thiệt, cho nên cái không gian không thiệt. Mà không gian không thiệt thì cái thời gian quá khứ hiện tại vị lai cũng không thiệt, ba tam tế trước sau không thiệt. À, nếu người biết các cái chủng tánh như thế ấy là vào pháp môn không hai.